Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Nan đề của con người hiện đại. Nan đề của con người hiện đại là có thể bấm mấy cái nút là phi thuyền bay lên vũ trụ hay đến các hành tinh dễ dàng. Nhưng không biết phải làm thế nào cho gột rửa hết mặc cảm tội lỗi, ám ảnh trong tâm hồn mình. Con người tìm an bình trên đất chẳng thấy, nên đi tìm trên mặt trăng. Mặc dù thành công nhiều trong vũ trụ, con người vẫn không thể giữ được chính mình trong quỹ đạo chân chính. Dù có chinh phục được nhiều lĩnh vực đến đâu, con người vẫn mang mãi nỗi đau thương khó giải thích trong tâm linh. Con người ý thức được rằng mình đã tự dìm mình xuống, hạ mọi người khác xuống và coi thường cả Chúa. Như chiếc xe mà cả bốn bánh đều xẹp, và đang cần thay cả vành bánh. Con người muốn được tha thứ, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Con người tin rằng Thượng Đế ban bố ân tha thứ, nhưng cũng giống như chiếc tivi đã hỏng. Con người không sao chỉnh hình cho rõ được, hình ảnh cứ rung và gãy khúc. Một phần mặc cảm của con người hiện đại là do thói quen tự làm hại mình bằng cách chuốc lấy nhiều căng thẳng về luân lý đạo đức liên tiếp và nặng nề trên mình. Con người rất giỏi về kiến tạo đường xá và cầu cống, nhưng vẫn có thói quen quá tải hành vi không xứng đáng ngay trên bản thân. Đầu tư quá nhiều vào những việc quá nhỏ bé và quá tầm thường. Trong thương mại, con người không ngần ngại ganh đua dù phải gian dối với những phương cách rất tàn nhẫn. Rồi một ngày nào đó, như bừng tỉnh trong ảo giác vô tội, người nhận thấy một nỗi lo lắng trong tâm hồn đang gặm nhấm từng tư duy. Anh ta muốn được thanh tẩy, nhưng còn ngần ngại, mò mẫm tiến bước. Người ấy có thể trả một giá cho cuộc đổi thay và để Chúa thanh tẩy tâm hồn anh ta. Anh ta phải trở về với Đấng đã sáng tạo ra con người và sẵn sàng tha thứ. Lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh về việc tha tội rất rõ ràng, minh bạch. Tha tội cũng là một đặc tính của Chúa. Tuy nhiên, nếu ta không chịu đến nhận, thì việc tha tội đó vẫn không thực hiện cho ta được. Mỗi người cần hạ mình đến với Chúa, nhận tội cho được tha tội. Đây là phương cách dễ nhất để bắt đầu một đời sống an bình và hạnh phúc. Dĩ nhiên là tha tội có một điều kiện kèm theo. Đó là không bao giờ trở về con đường mình đã vi phạm. Điểm không trở lại được nữa. Một nhà khoa học nổi danh khi đã cao tuổi than rằng ông ta đã mất hết cảm ứng về nhạc và thơ. Khi còn trẻ tuổi, ông ta rất thích hai môn nghệ thuật này. Nhưng ông đã mất hết khi đem toàn năng lực đổ vào những ống nghiệm trong phòng thí nghiệm, cho đến khi không còn thưởng thức được âm nhạc nữa. Ông ta cũng đã lao đầu vào những nguyên tắc và định luật nhiều, đến nỗi quên hẳn thi ca. Ông ta chuyên chú về khoa học, cho đến khi khoa học nắm trọn lấy cuộc đời ông ta. Đối với Chúa cũng vậy, nhiều người thuở ấu thơ được biết và tin nhận Chúa. Nhưng khi lớn lên vào đời, đầu tư cả tâm trí và sức lực vào cuộc sống, đến nỗi không còn giây phút nào nghĩ về Chúa nữa. Một người quên Chúa sẽ tiếp tục sống như thế cho đến khi nào có khả năng nhận ra rằng Chúa đã bỏ quên mình. Thật ra không phải Chúa bỏ quên hay không yêu thương anh ta đâu, nhưng anh ta đã không đáp ứng tình yêu của Chúa nữa. Anh ta tự làm cho tội mình không được tha thứ nữa bằng cách không tìm đến xin tha thứ. Lời Kinh Thánh dạy, các ngươi không được vì không xin. Theo chuyên môn thì tội không tha thứ được chính là tội xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Và xúc phạm đến Đức Thánh Linh tức là thay thế ân lành của Chúa cứu thế bằng tội ác của Satan. Đây là làm hư hỏng khả năng phân biệt phải trái, cao thấp, nóng lạnh và yêu ghét. Đó chính là điểm không thể trở về được nữa. Nhưng rất khó mà biết được, vì khi một người còn quan tâm đến vấn đề có được tha tội hay không, thì người ấy còn có hy vọng trở về. Nhân đây cũng nên nói về loại tội không tha thứ được. Đây không phải là tội tà dâm hay phỉ báng Chúa, cũng không phải là tội thờ cúng thần tượng giả trá, lại cũng không phải vô tình không cứu giúp kẻ nghèo. Dĩ nhiên, đây là các tội trọng thật, nhưng không phải là các tội không tha thứ được. Tội không tha thứ được là tội từ chối không nhận ơn cứu chuộc của Chúa. Ta hãy đặt mình vào chỗ được tha thứ bằng cách nối lại những đường thông tin với Chúa. Trong đời sống, hãy dành thì giờ lắng nghe Chúa nói và tâm hồn hãy mềm dịu để đón nhận những lời chỉ dẫn từ nơi Chúa. Tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, chương mục Niềm tin minh họa, chúng tôi xin phỏng vấn một thính giả khác của Đài Nguồn Sống. Đây là cô Kim, và đây là một số các câu hỏi chúng tôi đặt ra với cô Kim, và cô ấy sẽ trả lời cho quý thính giả nghe. Thưa cô Kim, trong trường hợp nào cô đã biết đến Đài Nguồn Sống, và cô nghe Đài Nguồn Sống như thế là được bao lâu rồi, và cô có nghe thường không? Xin cô cho biết.
Một trong những kỷ niệm mà thời niên thiếu tôi trải qua đó là ông ngoại và bố tôi thường vào các giờ nhất định, thì tôi không hiểu tại sao ngoại và bố không có ở những nơi mà tôi quanh quẩn kiếm tìm, thì ra ngoại và bố lại đến cái góc nào riêng nào đó. Có khi ngoại tôi nằm ở cái ghế bố quen thuộc, và cái hình ảnh tôi không thể quên là ngoại tôi ôm cái radio và lắng nghe chăm chú, bố cũng vậy. Thế là tôi mới tìm hiểu, và thu hút tôi nhất đó là những cái bài hát êm dịu từ cái chiếc radio đó. Và tôi đã lớn lên trong cái lời hát êm dịu, những bài, những câu kinh thánh, những lời dạy dỗ trong gia đình vì bố, cho nên bố cũng thường nghe Đài Nguồn Sống để được bồi đắp và nuôi dưỡng tâm linh mình. Đó là kỷ niệm của thời thơ ấu.
Theo cô thì trong vùng của cô ở đó có nhiều người nghe Đài Nguồn Sống không, và đó là những người đã tin Chúa rồi hay là những người chưa tin?
Tôi cũng được đi nhiều nơi trong tỉnh để biết được tâm tình của những người khao khát hầu việc được nghe lời của Chúa qua Đài Nguồn Sống. Tôi biết rằng có những người tin Chúa thì khao khát, và Đài Nguồn Sống trở nên một cái điều khao khát mà mỗi ngày chúng tôi đều được chờ đón để lắng nghe. Còn những người không tin Chúa, có thỉnh thoảng họ vô tình bật lên và họ đã được thu hút ngay bởi những lời tâm tình êm ái, những dòng nhạc tha thiết yên ủi. Và có người đã qua đó đã được tin nhận Chúa, tìm đến nhà thờ để xác nhận niềm tin của mình và được nuôi dưỡng.
Theo cô thì đài Nguồn Sống hữu ích như thế nào trong công việc truyền giáo hay là truyền bá phúc âm?
Từ những vùng xa xôi của khắp các miền của đất nước thì đài Nguồn Sống trở nên một cái người bạn thân thiết. Tiếng nói của đài Nguồn Sống đã đến với từng gia đình, từng vùng hẻo lánh nhất, và có những người đã được cứu cả cuộc đời mình, tìm được niềm vui, niềm yên ủi và được cứu bởi cái chương trình của đài Nguồn Sống. Cho nên tôi nghĩ rằng chương trình của đài Nguồn Sống qua chiếc máy radio nhỏ bé nhưng hết sức là kỳ diệu đã đem tiếng nói của tình yêu Thiên Chúa đến với từng người trong những khoảnh khắc của cuộc đời họ, để mang họ đến với Chúa một cách kỳ diệu.
Riêng cá nhân cô đó thì đài Nguồn Sống đã giúp ích những gì, và cô có thể cho biết một cái kỷ niệm nào về đài Nguồn Sống mà cô đã nghe không?
Thỉnh thoảng tôi được nghe nhiều về các chương trình của đài Nguồn Sống, nhưng mà chương trình tôi yêu thích nhất là chương trình âm nhạc và học kinh thánh. Tôi rất là sung sướng với những bài hát đã làm cho tôi có những giây phút bối rối bão táp trong cuộc đời. Tôi tìm được cái chốn yên nghỉ bình yên, và tôi nhớ mãi cái bài hát Chúa thuộc về tôi nguyện tin sắc son. Tôi cảm thấy mình được Chúa yêu vô bờ, và bài hát đó theo tôi cho đến giờ, và bài hát đó vẫn là một bài hát quen thuộc trong đài Nguồn Sống. Còn trong chương trình học kinh thánh, có những khi dường như là Chúa dành cho tôi cái bài học đó ngay khoảnh khắc đó, ngay trong giờ phút đó, và tôi chỉ biết chảy nước mắt và cảm ơn Chúa vì lời Chúa ngọt ngào và dạy dỗ nuôi dưỡng đời sống thôi ngay trong giờ phút đó. Cảm ơn Chúa vô cùng.
Nếu muốn nhắn một lời cho thính giả nghe đài đó, thì cô Kim sẽ nói như thế nào? Mời cô.
Tôi thấy rất là lạ lùng là khắp các miền trên hành tinh này, mọi người không hề biết nhau, bất đồng về ngôn ngữ, nhưng đã được thắt chặt nhau bởi sự dây kỳ diệu của đài Nguồn Sống này, và qua đó biết được tình yêu của Chúa Giêsu yêu dấu. Tôi ước mong rằng nhiều người sẽ trở nên người bạn thân thiết của chương trình Nguồn Sống này và tìm được nguồn sống thật cho cuộc đời mình, để những nỗi ưu phiền, gánh nặng và toan lo trong cuộc đời tạm này sẽ được cởi bỏ hết khi chúng ta tìm đến với tình yêu bao la kỳ diệu của Chúa Cứu Thế Giêsu.
Cảm ơn cô Kim rất nhiều. Và sau đây là bài hát Chúa thuộc về tôi, xin tặng riêng cho cô Kim cũng như quý thính giả đang nghe đài hôm nay.
Thuộc về tôi nguyện tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh vui ngon. Hương cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh. Sạch tôi bởi huyết tài, sạch bởi thần linh. Giêsu, lòng ưa biết bao, tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra truyền giao bốn phương về cứu Chúa Giêsu đầy dẫy tình thương. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi. ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi.